This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoài Tính xin được chào quý vị trở lại trong chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa, Đọc Truyện Ý Nghĩa trong ngày hôm nay. Có hai câu chuyện gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa và có một bài hát Hoài Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa ngày hôm nay. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Câu chuyện đầu tiên có một cái tên đó là bánh khoai mì nướng. Thưa quý vị, đây là một cái tùy bút của tác giả Đinh Văn Sơn. Hoàng Tính sưu tầm được ở trên Facebook, cũng thấy anh chú Đinh Văn Sơn có những cái tảng văn, có những cái tùy bút chúng ta gợi nhớ lại một cái khoảng thời gian xa xưa ngay tại Việt Nam thân thương của chúng ta. Gợi nhớ cũng có, và có những cái gì đó nó cũng vui vui cũng có, xin được gửi đến cho quý vị sau đây. Hồi thập niên năm 1980, lúc bấy giờ, sau biến cố của năm 1975, thì Sài Gòn rơi vào cái thảm cảnh người ta kêu là đói khổ triền miên kéo dài. Đã có hàng triệu người dân Sài Gòn tìm cách ra đi. Ra đi vì những lý do khác nhau. Và cũng vì những cái lý do khác nhau đó đã khiến cho gia đình tôi phải ở lại. Má tôi, từ một người đàn bà chỉ lo việc nội trợ, sau cái ngày đó, cô đã phải xắn tay áo ra đường, buông gánh bán bưng. Bởi vì ba tôi thất nghiệp. Ba tôi thất nghiệp do là công chức của chế độ cũ. Và cái khu phố, cái xóm của tôi ở nó gần với khu lao động, cho nên buôn bán cũng dễ sinh sống lắm. Má tôi làm đủ thứ bánh để mà buôn bán. Ban đầu á, đó là chuối ép nướng. Chuối thường là chuối sứ, lựa trái mà nó đừng chín quá, mà phải vừa chín tới. Thì khi mà ép cái trái chuối, nó sẽ được dẻo, nó sẽ được ngon. Nhưng mà khoái nhất đó là cái nước cốt dừa. Trong cái nước cốt dừa này, nó có pha hành lá, nó vừa béo ngậy, mà nó lại vừa mặn mặn, ăn rất là ngon. Dạo đó nhà tôi lại gần trường học, cho nên bán hết cũng khá là sớm. Đó là cái món chuối ép nướng nước cốt dừa. Cái món chuối ép nướng với lại nước cốt dừa. Còn cái bánh, người ta kêu là cái bánh khoai mì nướng thì nó ngon hơn. Và tất nhiên là cái công làm nó lại khó hơn nhiều lắm. Khoai mì á, ở ngoài miền Bắc á, lúc bấy giờ người ta kêu, hay hoặc là đến bây giờ người ta cũng kêu, nó cũng gọi đó là cái củ sắn, sẽ đem về lột sạch vỏ rồi ngâm một đêm cho nó sạch và nó bớt đi cái chất độc, rồi sau đó sẽ vớt lên cho nó ráo, rồi đem bào cho nó nhuyễn, rồi cho thêm đường, cho vani thơm và nước cốt dừa cho nó béo. Và tùy theo cái cách chế biến của mỗi người khác nhau, nhưng mà để cho ra được một cái mẻ khoai mì nướng thơm phức, nó còn phụ thuộc vào cái cách nướng. Chuẩn bị cái sửng nướng bánh bằng cái hình chữ nhật, sau đó mới đổ khoai mì đã trộn đều vào trong sửng, rồi sau đó như thế nào bỏ vào trong cái lò nướng. Vâng. À. pha tính sạc nước thôi quý vị, mới uống nước xong. Xin lỗi quý vị, tiếp theo cái câu chuyện này thì hồi đó không có một cái lò nướng, thì thường thì phải để cái sỉnh này ở trên bếp than mà chúng ta canh lửa và đừng để cho nó khét là được rồi. Thì cái sỉnh bánh nó nóng lên là cái mùi thơm phức nó bay ra khắp cả xóm cả làng luôn. Cái món ăn này nó ăn nóng á, nó mới vừa ngon, người ta kêu mà vừa ngon mà vừa ăn, vừa thổi mà vừa ăn đó. Thì cái mùi thơm của cái bánh này nó có một cái vị ngọt của khoai và cái vị béo của nước cốt dừa ha. Bánh ra tới đâu, bán hết tới đó. Nhờ vậy mà như thế nào? Nhờ vậy đó mà má tôi mới nuôi nổi cái đàn con thơ dại. Năm tháng trôi nhanh, ba má tôi cũng già yếu đi. Má cũng nghỉ bán. Còn các con thì các con không ai theo nghề của má cả. Bởi vì cực quá à. Ai cũng phải bươn chải với cuộc sống. Có đứa thì học thành tài, làm ăn cũng khấm khá. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai biết làm cái bánh như má cả. Bây giờ bánh chuối nướng, bánh khoai mì nướng có bán khắp nơi. Nhưng mà làm sao ngon bằng má tôi làm chứ. Bởi vì trong bánh có một cái chút tình thương và có cái nỗi nhớ, cho nên nó ngon là vậy đó. Hôm đó trời mưa, mưa cũng lớn lắm. Tôi chở đứa con gái đi học mà tôi phải chạy trú mưa ở bên hiên nhà, thì chợt thấy ở phía trước có một bà cụ già, bà bán chuối ép nướng. Sao mà bà cụ này giống má tôi quá. Tôi mua 2 phần mà trong lòng không khỏi bùi ngùi xúc động lắm. Nhớ đến má, nhớ đến từng cái chiếc bánh nướng đã nuôi con khôn lớn kìa. Ước gì được trở lại ngày xa xưa, nơi mà ba má và các anh em quây quần bên cái sừng bánh khoai mì nướng. Nó vừa chín tới, nó thơm phức cả cái khu xóm này. Cả bọn háo hức để mà chờ đợi cái món bánh khoai mì nướng thơm phức ngọt bùi đó. Chiều nay đứa con gái mua về cho tôi một ít bánh khoai mì nướng. Nó biết tôi thích bởi vì tôi từng kể cho các con của mình nghe bà nội của tụi nó làm cái loại bánh này để bán. Nhưng mà chỉ có bánh khoai mì nướng là nó ngon nhất thôi. Bánh còn nóng hổi, thơm phức. Vậy là chợt nhớ đến má tôi. Nhớ đến mấy anh em mà ngồi mà phải gọi là ngồi mà hóng từng cái mẻ bánh nướng. Nó thơm lừng, nó vừa thổi vừa ăn. Nhớ má cực khổ trăm bề, lo cho các con từng miếng cơm manh áo. Nhớ từng chiếc bánh mà má đã nuôi đàn con khôn lớn. Bây giờ cuộc sống nó cũng đã hơi khá hơn rất nhiều, nhưng ba má cũng đã đi xa rồi. Quý vị thấy câu chuyện hay không quý vị? Xin lỗi quý vị, hồi nãy có một đoạn hành tính hơi bị ho, tại vì vừa mới bị sốc nước uống nước vô. Thưa quý vị, đó là một cái tùy bút tác giả là Đinh Văn Sơn. Trong cái tùy bút này mang tên là bánh khoai mì nướng. Thưa quý vị, nghe em cảm động ha. Tiếp theo đây thì đây là một cái câu chuyện cũng vui vui, xin được chia sẻ với quý vị trong cái dòng văn, dòng suy nghĩ của tác giả Đinh Văn Sơn, có tên là Mật Khẩu. Mời quý vị nha, nghe mật khẩu nha. Tôi đang lùi cùi, tôi sửa lại cái hàng rào ở ngoài ngõ. Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, y chang như là cái chất của giọng O Huế vậy đó. Dạ, chào anh đẹp trai ơi. Ơi, chào em, có chuyện gì vậy? Dạ, em chào anh. Em là hàng xóm mới của anh đây. Em mới dọn nhà tới từ hôm qua à. Ồ, vậy hả? Chào em. Mà em qua đây có chuyện gì không vậy em? Dạ, tại vì em mới chuyển tới nên em chưa có đường truyền internet đó. Anh có thể nào anh vui lòng cho em tên mật khẩu của Wi-Fi nhà anh Hị. Hôn đi rồi cho. Trời ơi chú chào mà ơi, có nhanh quả không anh? Em còn chưa biết tên anh nữa mà. Mà em xin cái mật khẩu Wi-Fi thôi. Chứ em có làm gì đâu ha. Hôn đi rồi cho. Trời ơi, anh cương quyết thật hả? Thôi, được rồi. Em cũng chưa được ai hôn lần nào cả. Anh hôn đi nha. Anh hôn cho thật sâu. Anh hôn cho thật say đậm nồng nàn vào nhà. Em nhậm mặt đây. Trời trời, cái gì vậy má? Má xin mật khẩu Wi-Fi nhà tôi thì là cái mật khẩu đó là hôn đi rồi cho. Đó là mật khẩu chứ. Má nghĩ gì vậy? Nghĩ tới đâu rồi? Hả? Sáng uống thuốc chưa? Trời ơi, ai mà đặt mật khẩu ác nhân vậy he? Nhưng mà em thịt. Nói xong như vậy, nàng đã nhìn tôi. Chớp chớp mắt lia lịa. Đúng là cái tiếng sét ái tình đó. Đúng là cái tiếng sét ái tình. Tôi đã đứng dậy. Tôi lảo đảo và tự hỏi. Trời ơi, đây có phải là cái người trong mộng tôi không vậy nè?
Trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm giữ hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối. Cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai? Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đầu ái đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ, dài dứt trời mưa bỗng nghe mặt môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu.
Trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu.
bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối rối, kỷ niệm đâu ai đành lòng
buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi.
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau có những lu sâu.
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau có nhân u sầu.
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Xin Gọi Nhau là cố nhân, một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, cũng đã kết thúc cho chương trình những câu chuyện ý nghĩa ngày hôm nay với ba giọng ca Đăng Nguyên, Quang Lê và Bằng Kiều, và cùng với lại hai cái bài tùy bút cũng rất là hay, tác giả là Đinh Văn Sơn. Bài đầu tiên đó là Vánh Khoai Mì Nướng, cũng như tiếp theo đó là cái Mật Khẩu Vui Vui, hành tính chia sẻ cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Đinh Văn Sơn đã có những cái tặng văn, những cái tùy bút hay để hoàn thành, có dịp chia sẻ cùng quý vị và con đồng hương. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn.